Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 618, ai ngang ngược hơn ai, gocchuyenaudio.com, Liên Thủ Lễ còn không kịp phản ứng, đã bị Liên Lão Gia Tử nhét cái túi vào trong tay. Chờ hắn biết túi này là tiền mà Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đưa cho hắn, thì trong tay giống như đang cầm khối than lửa. Liên Mạn Nhi cũng không để ý phản ứng của Liên Thủ Lễ, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt của mọi người ở nhà cũ nhiều hơn. Kết quả nàng phát hiện, trừ ánh mắt của Liên Thủ Nghĩa và Tư Lang nhìn túi tiền có chút vô cùng nóng bỏng thì những người khác không có phản ứng đặc biệt gì. Rất hiển nhiên, trước khi tới đây thì chuyện đưa tiền này, Liên Lão Gia Tử đã nói với bọn họ rồi. Cha, mẹ, số tiền này con không thể nhận, Liên Thủ Lễ rốt cục cũng tìm về giọng nói của hắn, mở miệng nói. Không biết tại làm sao, trong giọng điệu khi hắn nói lời này, Liên Mạn Nhi nghe không ra chút cảm kích nào, ngược lại sự sợ hãi tương đối rõ ràng. Cha, số tiền này con không thể nhận, Liên Thủ Lễ nói một lần nữa, rồi đem túi tiền kia hướng trong tay Liên Lão Gia Tử mà nhét. Liên Lão Gia Tử đẩy Liên Thủ Lễ ra, lão tam, cho con thì con cầm đi, bây giờ là trong tay của ta có tiền con cứ nhận, nếu như không có thì con cũng có thể oán giận ta. Lúc này con cứ việc cầm lấy, con đang cần dùng, Liên Lão Gia Tử nói với Liên Thủ Lễ, những năm này a các con đã khổ nhiều rồi. Bao gồm một nhà lão tư nữa. Nhưng hôm nay lão tứ đã có cuộc sống tốt rồi, không cần cái này, ta cho thêm hắn, sẽ không có ý nghĩa, mà hắn cũng không muốn. Nên cho con cái này, con cứ vui vẻ mà thu. Tốt xấu gì thì cũng nên mua thêm hai thứ nữa, cũng đừng để cho người ta vừa đến đã thấy cái phòng này trống không. Bao nhiêu đây nếu giúp được con một chút, trong lòng ta đây cũng có thể dễ chịu hơn, coi như là hoàn thành một chút mong muốn của ta. Liên Lão Gia Tử liền nhỏ nhẹ nói, Liên Thủ Lễ thấy Liên Lão Gia Tử không lấy túi tiền này. Liền đi qua, hơi cúi người xuống, đem túi tiền đưa cho Chu Thị. Mẹ, số tiền này người thu hồi về đi, nhị lão hiện nay cũng không có thu nhập nào, còn đây không thiếu số tiền này. Liên Thủ Lễ nói chuyện với Chu Thị, so với Liên Lão Gia Tử còn muốn cẩn thận hơn. Cho con thì con cầm đi, đẩy qua lại làm gì? Ta đã đem tiền cho con, ta còn có thể lấy về sao? Giọng nói Chu Thị có chút kịch liệt mà hất tay của Liên Thủ Lễ ra, một đôi mắt hùng hổ dọa người mà nhìn thẳng Liên Thủ Lễ. Lão Tam, con run run cái gì? Con đang sợ gì? Tiền này nó cắn tay của con hả? Con sợ cầm tiền này, chúng ta là có thể yêu cầu con làm gì hay sao? Lão Tam, có phải con sợ chúng ta muốn qua ở với con, muốn con nuôi sống hay không? Chu Thị lớn tiếng hỏi. Nói gì kia này? Liên Lão Gia Tử thấy Chu Thị đột nhiên lệch đề tài, liền gấp gáp lên tiếng quát bảo ngưng nói lại. Lão đừng ngăn ta, Chu Thị liền hướng Liên Lão Gia Tử vung tay lên, ta là mẹ ruột hắn. Hắn từ trong bụng của ta mà bỏ ra, là ta dọn phân đồ nước tiểu chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn như vậy. Ta hỏi hắn một chút thì thế nào? Nói như vậy, Chu Thị liền di chuyển xuôi theo ở trên kháng, hai chân đều rời đất thân thể ngồi thẳng. Chu Thị vẫn là Chu Thị, sắc bén trước sau như một mà không giữ lại tình cảm gì. Ta cho lão Tam mừng tân gia, là chuyện thật vui vẻ, bà có gì nói thì nói sau đi. Liên Lão Gia Tử hướng Chu Thị nói. Bởi vì sợ cùng Chu Thị ầm ĩ, đem tràng diện làm cho càng hỏng bét thêm. Liên Lão Gia Tử chọn lựa phương thức khuyên giải quanh co, mà không có chỉ trích ngay mặt Chu Thị. Đáng tiếc hôm nay Chu Thị tựa hồ quyết định chủ ý căn bản là không để mặt mũi cho. gocchuyenaudio.com, Liên Lão Gia Tử chỉ từng tiếng mà chỉ vào lỗ mũi Liên Thủ Lễ mà chất vấn. Mẹ à, không phải vậy, con không phải vậy. Liên Thủ Lễ vội vã giải thích mặt cũng đỏ lên. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh xem cũng có chút kinh ngạc, Chu Thị hôm nay ầm ĩ như vậy chính là vì chuyện vừa xảy ra, nhưng làm sao lại đột nhiên nói ra được như vậy, cái gọi là nghe chuyện nghe tiếng, Liên Mạn Nhi nghĩ qua một chút cũng có thể đoán ra được đại khái. Chu Thị đây là muốn chát phiệt tử, đem người khác làm nơi chút giận, phát tiết oán khí, làm mọi người kinh sợ, gây khó dễ cho Liên Thủ Lễ rồi. Chu Thị tổng cộng có 4 con trai, nhiều năm trôi qua như thế này, cũng đã trải qua đại biến cố luân phiên. Trong lòng Chu Thị hẳn là hiểu. Hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa này, mặc dù ngoài mặt đối với bà cung kính, giống như rất là nghe lời. Nhưng mà những thứ này, là có điều kiện cả. Hơn nữa, bà am hiểu nhất chính là Hà Khắc đối với hai người con trai Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, cũng không dùng được. Bị bà gây khó dễ thuận buồm xuôi gió, đặc biệt cam chịu bộ dạng kia của bà, vẫn là Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ. Đáng tiếc chính là Liên Thủ Tín đã từng bước mà cách bà càng ngày càng xa, bà đã không bắt được Liên Thủ Tín nữa. Hơn nữa, mấy đứa con của Liên Thủ Tín nay đã lớn, bà không chỉ không thể gây khó dễ cho mấy người này, ngược lại còn phải ở trước mặt chúng mà thu liễm tiếng động. Đối với lần này, bà nhất định là không thoải mái, nhưng lại thật sự không cách nào thay đổi. một nhà liên thủ Lễ cũng chuyển ra khỏi nhà cũ, còn tự mình xây xong một sân rộng như vậy, 5 gian phòng lớn. Đối với liên thủ Lễ mà nói, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không tìm cách gây khó dễ với liên thủ Lễ sẽ giống như liên thủ Tín vậy, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bà. Cho nên, bà nhất định phải vào trường hợp như hôm nay mà phát tác với liên thủ Lễ, đem liên thủ Lễ một lần nữa nắm lại trong lòng bàn tay. Không có ở nhà cũ, Chu Thị chắc chắn có chút chột dạ. Bà cũng không dám đến nhà Liên Mạn Nhi đi nắm lấy liên thủ Tín, nhưng dám ở trong phòng mới của liên thủ Lễ mà gây khó dễ cho liên thủ Lễ. Nói cho cùng, vẫn là không có đem liên thủ Lễ nhìn ở trong mắt. Liên thủ Lễ xây phòng ốc nhưng là trừ thứ đó ra, hắn còn có cái gì kia? Thủ nghệ, vợ Triệu Thị, khuê nữ Liên Diệp Nhi. Chính bởi vì liên thủ Lễ trừ những thứ này ra cũng không có cái gì khác nên Chu Thị nắm chắc khí thế dám ở trong phòng mới của hắn, đùa bỡn uy phong, gây khó dễ cho người. Nhìn liên thủ Lễ bị Chu Thị một phen chất vấn cưỡng từ đoạt lý ép cho mặt đỏ tới mang tai, trong miệng ấp úng chỉ biết phủ nhận, cũng nói không ra một câu phân biệt đầy đủ, Liên Mạn Nhi không khỏi nóng lòng thay hắn. Nếu như hiện tại ngay cả thủ Lễ cũng khuất phục rồi, như vậy về sau tại đây rất có thể sẽ trở thành cái hậu viện khác bên ngoài khu nhà cũ của Chu Thị. Chu Thị giáo huấn liên thủ Lễ như vậy, người một nhà Liên Mạn Nhi cũng không nên can thiệp quá mức. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút từ trong nhà đi ra. Bên trong gian ngoài, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, nhưng rất hiển nhiên, lỗ tai của các nàng đều nghe động tĩnh ở trong nhà. Mạn Nhi thì, thấy Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi liền buông việc trong tay xuống, nhỏ giọng chào hỏi. Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, chỉ dùng tay hướng trong nhà chỉ chỉ. gocchuyenaudio.com, rồi hướng Liên Diệp Nhi mở chừng hai mắt. Liên Diệp Nhi liền hiểu, Liên Mạn Nhi đây là hỏi nàng chuyện trong phòng đối diện xem như thế nào. Mẹ muội nói nhịn một chút, dù sao chỉ lúc này thôi, cũng là bữa tiệc cơm, sau này chúng ta không đến bên kia nữa, Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài một hơi, nếu như đổi lại là người khác, đổi lại tình hình khác còn có thể nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng tình huống hôm nay như thế, rõ ràng là không thể nhẫn nhịn. Chỉ cần Liên Diệp Nhi các nàng nhịn lần này, nhất định sẽ có lần nữa. Sau này, Chu Thị không thể thiếu cơ tay múa chân đối cuộc sống của các nàng, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nghĩ tới nhịn qua đi, sau này có thể qua cuộc sống an tĩnh, quả thực là quá ngây thơ rồi. Bà ấy có lý do gì không vui, bởi vì nhà muội đã ở riêng, liền xây phòng ốc, sau này sẽ ở thật tốt, trôi qua thật tốt sao? Diệp Nhi, muội cẩn thận nghe xem bà nội muốn nói gì. Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói cho Liên Diệp Nhi, muội cũng cho đây là bà mất hứng, phát bực bội một trận liền xong việc sao? Muội có nghe thấy Liên Diệp Nhi liền nói, nghĩ một lát liền hoảng hốt mà hiểu ra cái gì, sắc mặt cũng thay đổi theo. Các ngươi trên nhà ta làm gì rồi? Thời điểm Liên Diệp Nhi đi vào trong tay nắm chặt cái sẻng xào rau, vọt vào trong nhà quát to một tiếng, mọi người trong nhà ngây ngần cả người. Các ngươi không phải đến mừng khai trương nhà chúng ta, các ngươi đến khi dễ chúng ta. Thấy chúng ta trôi qua tốt một chút, các ngươi không vui phải không? Liền chọn ngày tốt này của chúng ta, các ngươi tới gây ngột ngạt. Một nhà ba người chúng ta cho tới bây giờ cũng không cãi nhau, không gây lộn, các ngươi vừa đến, liền nói nhao nhao. Đem cha ta ép muốn khóc, các ngươi thấy cao hứng đúng không? Cha ta nhặt một mạng về dễ dàng lắm sao, để lại bệnh căn về sau các ngươi biết không? Các ngươi không có lòng tốt thì cút cho ta, đây là nhà ta, các ngươi đều cút. Bị Liên Diệp Nhi mắng như vậy, trên mặt Liên lão gia tử cũng có chút không nhịn được, Chu Thị lại càng trực tiếp không bỏ qua. Con danh con chết bầm, nói chuyện với ai kia? Không lớn không nhỏ, không có già không trẻ, đây là muốn diễn gì? Lão Tam, ngươi chính là dạy khuê nữ của ngươi như vậy. Thế nào, ngươi hận chúng ta, ngươi không dám chửi chúng ta, ngươi cho con danh con chết bầm tới. Vợ của ngươi đâu, trốn đi đâu rồi? Giọng nói Chu Thị cực cao, còn may mà ở nơi này tương đối vắng vẻ, bằng không chút thời gian này, chỉ sợ nghe thấy âm thanh đã xem náo nhiệt ở ngoài cửa viện cũng không ít. Buông tha chúng ta đi, cho chúng ta một con đường sống. Ta dập đầu với các ngươi. Đột nhiên Liên Diệp Nhi ném cái sẻng trong tay, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất hướng đám người Liên lão gia tử Chu Thị dập đầu, ngẩng đầu lên trong miệng còn cầu khẩn, lão thái gia, lão thái thái, đại lão gia, nhị lão gia, đại thiếu phu nhân, các vị đại gia a, xin thương xót bỏ qua cho chúng ta. Ta dập đầu với các ngươi, ta còn thắp hương cho các ngươi. Thật sự không được, các ngươi hãy bỏ qua cha mẹ ta đem mạng của ta giao cho các ngươi bán cũng tốt, hiện giết ta ăn thịt cũng được, ta không có hai lời a. Van cầu các ngươi, thần tiên, Bồ Tát sống a. Liên Diệp Nhi vừa khấn cầu như vậy, vừa bò đến trước mặt Chu Thị, thoáng một cái ôm lấy chân Chu Thị. Lão thái thái, lòng lão nhân người đại phát từ bi a, người đem ta đánh chết, xin bớt giận, bỏ qua cho cha mẹ ta a. Van cầu ngươi, gocchuyenaudio.com, người đánh chết ta đi. Đầu Liên Diệp Nhi đã hướng trên đùi Chu Thị đụng. Đây là làm gì, đây là làm gì, mau kéo Diệp Nhi ra. Liên lão gia tử thấy thật sự không giống ẩm ý rồi, liền nói gấp. Liên Diệp Nhi đột nhiên lại đứng lên, như một trận gió mà đi ra ngoài, liền như một trận gió mà đi vào, lúc tiến vào trong tay còn cầm lấy một con dao phay sáng loáng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Liên Diệp Nhi liền xông tới trước mặt Chu Thị, sẽ đem dao nhét vào trong tay Chu Thị. Lão thái thái từ bi a, ngươi cầm lấy dao cứ nhằm ngay cổ ta. Liên Diệp Nhi liền nắm chặt lấy tay Chu Thị, hướng trên cổ mình. A, Chu Thị luống cuống tay chân, la hoảng lên một tiếng. Cách trương.